Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 31 tháng 12 năm 2014, nhằm ngày mùng 10 tháng 11 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị bài pháp thoại đón mừng năm mới bằng cách làm mới thân tâm. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta đang ở trong kỳ giao thời, tiện đưa năm 2014 và đón mừng năm mới 2015. Thường ở trong cái giao thời tiện đưa năm cũ như thế này, chúng ta có thể nhìn lại một năm qua để thấy ở đó những gì, để thấy ở đó chúng ta đã làm được những gì, và để hướng về một cái năm mới tốt đẹp hơn. Trong năm qua, thưa quý vị, dân tộc Việt Nam vẫn tiếp tục sống giữa bao nhiêu những cái khủng hoảng và những thảm kịch ở trong đời sống của mình. Những tiếng nói cho tự do, cho dân chủ, cho nhân quyền vẫn tiếp tục bị khống chế và đàn áp. Những người giàu vẫn cứ làm giàu, và bao nhiêu những con người sống trong nghèo khổ vẫn tiếp tục sống kiếp nghèo khổ đọa đày. Nhìn vào ở trong thế giới cũng là như thế. Vẫn chiến tranh chỗ này, thiên tai chỗ nọ. Và đặc biệt, ta có thể nhìn ra được cái sự tàn bạo của con người đối với chính con người. Những sự tàn bạo mà nhiều khi ta không tưởng tượng ra được. Khi mà IS, tổ chức của nhà nước Hồi giáo, đem những người ra để mà chặt đầu, tàn sát lần cả trăm người, cả hàng ngàn người. Tất cả những điều đó cho chúng ta thấy được rằng cái thiện và cái ác lúc nào cũng có mặt ở đến thế gian này. Và khi mà lương tâm của con người không trỗi dậy, khi mà những con người hành thiện im lặng, thì cái ác sẽ trỗi dậy một cách tàn bạo vô cùng. Và thế giới sẽ tiếp tục chứng kiến bao nhiêu những thảm họa từ năm này sang năm khác. Thưa quý vị, điều mà chúng tôi muốn chia sẻ ở trong cái thời điểm này không phải để nhìn lại một năm cũ như thế, nhưng mà chúng ta sẽ làm được gì cho một năm mới ở trước mắt. Thường ở trong giao thời thế này, người ta tặng quà cho nhau, người ta chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Tất cả những điều đó biểu hiện cái ước vọng của con người cho một cái gì tốt đẹp hơn, không chỉ cho chính mình mà còn cho tất cả những người thân yêu chung quanh của mình nữa. Cứ tưởng tượng rằng khi một người con gửi một cái lời chúc mừng cho một người cha thân yêu đang bị tật nguyền, không ước vọng gì, chỉ mong cho cha có được sức khỏe, người cha sẽ cảm xúc biết bao nhiêu trước một lời chúc từ trái tim của đứa con mình như thế. Cứ tưởng tượng rằng những con người đang sống trong đọa đày, trong áp bức, nhận được một lời chúc mừng của những con người đang sống ở trong những khung trời tự do. Chúc gì? Chỉ mong cầu chúc cho những con người đang sống trong đọa đày đó sớm được tự do, sớm được hưởng hạnh phúc như bao nhiêu con người hạnh phúc khác ở trên mặt đất này. Những kẻ đó hạnh phúc biết bao nhiêu quý vị. Cứ tưởng tượng rằng có biết bao nhiêu những con người bây giờ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, trong những mùa đông lạnh lẽo như thế này, mà nhận được một món quà từ ở nơi những tấm lòng nhân ái nào đó, chỉ là một bát cơm, chỉ là một manh áo để chống đỡ với cái mùa đông đói lạnh, chỉ chừng đó không thôi, ta sẽ cảm được cái tình người ấm áp biết bao nhiêu. Và đó là những gì tôi nghĩ hết sức tốt đẹp và chúng ta có thể gửi cho nhau ở trong một cái năm mới trước mặt như thế này. Cách đây không lâu, có hai sư cô vốn ở tại cái thành phố Houston này về ở một cái thành phố cách đây không xa lắm, nhưng mà ở đó chưa từng có một ngôi chùa nào. Thành phố Bô Minh, hai sư cô này phát nguyện xây dựng một cái ngôi tam bảo ở đó, chỉ để làm cái mái nhà tâm linh cho những người con Phật. Hai cô này mua một cái ngôi nhà rất nhỏ, chưa tới 1,500 square feet, và là một ngôi nhà hết sức cũ kỳ, hư hỏng, đủ thứ hết cả. Hai cô này về, những người Phật tử ở trong vùng biết rằng có hai cô về dừng lập ở đây một ngôi tam bảo. Họ đã đến và đêm ngày đem công sức mình để mà sửa sang cho cái ngôi nhà cũ kỳ, tạm thời có một nơi để thờ phụng, có một nơi để tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà có một cái điều, tôi nghĩ đây giống như một món quà có ý nghĩa vô cùng ở trong cái ngày lễ Giáng sinh và ở trong cái năm mới 2015 ở trước mặt. Đó là không chỉ những người Phật tử, ở đó có luôn cả những người giáo dân Thiên Chúa và ngay cả cái vị linh mục ở tại đó. Không phải chỉ một lần, nhiều lần đến ở tại cái ngôi chùa nhỏ mà chưa trở thành ngôi chùa này, đem một món quà 1,000 đồng tặng cho các cô. Mà không chỉ đem 1,000 đồng tặng cho các cô đó, vị linh mục này cũng như một số giáo dân đi theo linh mục còn xả thân ra mà giúp cho các cô mua những cái vật dụng mà một ngôi chùa nhỏ bé cũ kỹ đang cần, đem tới cho các cô ở đó. Các sư cô sẵn để kể lại cho tôi nghe câu chuyện đó và thưa tôi rằng chúng con không biết làm gì mà bảo đảm cái vị linh mục này. Thưa quý vị, tôi bảo với các cô, điều hay nhất mà các con có thể làm được đó là hãy sống với cái tấm lòng tử tế đối với tất cả mọi người. Hãy tu học một cách tinh chuyên, hãy sống để thể hiện được cái tâm từ bi của Phật giáo, sống thể hiện được cái trí tuệ của Phật giáo ở trong đời sống của mình. Hãy học từ ở cái tấm gương của vị linh mục và của những người con chiên Thiên Chúa giáo đó để mình mở rộng lòng mà đối xử một cách tử tế với tất cả mọi người, mà sẵn sàng giúp đỡ cho bất cứ một ai cần sự giúp đỡ. Và đó chính là cái cách đền đáp ân nghĩa của người xuất gia hơn tất cả thứ gì khác hơn hết cả. Một vị linh mục của Thiên Chúa giáo, những người công chiến ở tại cái vùng đó, họ chưa cần biết vị sư cô đó là ai, và họ cũng chẳng bao giờ vướng mắc bởi những cái bức tường ngăn cách giữa tôn giáo này với tôn giáo khác. Chỉ cần biết rằng ở đó sắp sửa có một ngôi chùa, và ngôi chùa đó so với cái ngôi nhà thờ cũ kỹ biết bao nhiêu. Và họ sẵn sàng đến không khác gì như một người tu sĩ Phật giáo đến để tặng một cái món quà. Món quà không quý về vật chất, nhưng nặng biết bao nhiêu cái tình của con người đối với nhau, cái nghĩa của con người đối với nhau. Và cái tình nghĩa đó nó vượt qua tất cả những ngăn cách về tôn giáo, về sắc tộc. Cái điều đó thưa quý vị, đáng trân quý biết bao nhiêu. Cũng đừng nói ở đâu xa, ngay ở tại cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này, chỉ mấy ngày sau khi cái ngôi chánh điện sụp đổ, một vị linh mục cùng một số các vị đại diện ở trong cộng đoàn của Thiên Chúa giáo ở tại đấy cũng đã đến ở tại chùa này để chia sẻ cái sự mất mát sụp đổ của một ngôi chánh điện, và cũng tặng cho chùa chúng ta một cái món quà như thế. Tôi cảm động không phải bởi vì cái món quà, mà cảm động bởi vì cái tấm lòng của những con người mặc dù khác biệt tôn giáo nhưng đã vượt qua tất cả những cái khác biệt này để chúng ta cùng có thể chia sẻ tất cả những vui buồn ở trong cuộc sống đối với nhau. Thưa quý vị, thế giới này không thiếu những tâm hồn tư tệ. Thế giới này không thiếu những con người mà sẵn sàng sống vì người khác. Và đó chính là những món quà tôi nghĩ quý nhất mà chúng ta có thể nhận được ở trong cuộc đời này. Và bù lại, đó cũng có thể những món quà mà chúng ta có thể đem trao tặng cho nhau ở trong những ít thời buổi, nhất là trong cái lúc mà tiễn đưa năm cũ và đón mừng năm mới như thế này. Tôi biết qua tin tức nơi này nơi khác, ở những cái thời giao điệp như thế này, có biết bao nhiêu những con người giàu có phung phí tiền bạc của mình để mua những món quà hết sức sang trọng cho mình, cho vợ chồng con cái, cho những người yêu nhau đủ thứ cả. Họ sắm sửa những cái thứ mà có lẽ người nghèo chẳng bao giờ dám mơ đến, đừng nói rằng mong mỏi có được ở trong cuộc đời của mình. Phung phí tiền bạc cho những cuộc ăn chơi trác táng, rượu chè cờ bạc. Đó là cái cách để họ đón mừng năm mới của họ. Đó là cách để họ chúc nhau ở trong cái khi mà đón mừng năm mới như thế này. Nhưng thưa quý vị, chúc nhau như thế, đón mừng năm mới như thế, thực sự không có bao nhiêu ý nghĩa đối với đời sống của mình hết. Bởi vì bao nhiêu tiệc tùng sang trọng bao nhiêu, cuối cùng cũng sẽ qua đi. Bao nhiêu những cái món đồ xa xỉ mình sắm để chứng tỏ cái đời sống của một kẻ giàu có ở trong xã hội, cuối cùng nó cũng chỉ là như thế mà thôi. Có nghĩa bao nhiêu đó quý vị. Nhưng mình đem một cái món tiền, ngay cả chỉ một chén cơm hay một manh áo, tặng cho những con người nghèo khổ, mình làm cho cái đời sống này có thêm biết bao nhiêu là ý nghĩa. Và đó, nhìn trên cái quan điểm của đạo Phật, thưa quý vị, đó chính là tất cả đều là biểu hiện của cái bồ đề tâm hết cả. Bồ đề tâm là gì? Đó cái tâm trên cầu giác ngộ, cầu được trí tuệ để thấy rõ được mình, thấy rõ được cuộc đời. Và đó cũng là cái tâm mà sẵn sàng xả thân mình để cứu độ cho tất cả quần sanh, không quay lưng lại những con người đau khổ, những con người đang ở trong thảm họa. Mình trải tấm lòng của mình ra để cứu giúp những con người đó, dù chỉ là một viên thuốc cho kẻ đang đau ốm, dù chỉ là một chén cơm cho người đang đói, một ly nước cho người đang khát. Tất cả đó thưa quý vị là bồ đề tâm. Tâm bồ đề rộng lớn biết bao nhiêu. Trên thì cầu trí tuệ của Phật, dưới thì nguyện cứu độ cho tất cả chúng sanh. Tất cả những vị Bồ Tát ở trong Phật giáo, những vị Bồ Tát mà ta niệm danh hiệu hàng ngày, ta thờ phụng ở khắp tất cả các nơi, tất cả những vị Bồ Tát đó không làm việc gì ngoài cái việc thể hiện cái bồ đề tâm mà thôi. Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài đi chỗ này chỗ khác, hiện ra đủ từ các thân hình, lắng nghe tất cả những tiếng kêu của chúng sanh ở trong đời mà cứu vớt. Đó chính là biểu hiện của bồ đề tâm quý vị. Tôi nhớ cách đây khá lâu lắm rồi, sau năm 1963, lúc bây giờ ở trong Phật giáo bắt đầu có những tiếng nói của giới trí thức viết những cái thảo luận, viết những cái bài văn để chứng tỏ cái trí tuệ Phật giáo của mình. Nhưng lúc bây giờ có một vị hòa thượng, ngài cảnh tỉnh chúng tôi như thế này, Bồ Tát Quan Âm đó. Ngài đâu có nói những cái chuyện sâu xa cao xa gì đâu, Ai nhức đầu thì Ngài tới Ngài vỗ về, ai sổ mũi thì Ngài tới Ngài lau chùi cho họ. Cho nên đừng tưởng rằng cái mà cao xa to lớn, nó là một cái gì nằm ngoài cái đầu óc bình thường của mình, và phải là những thiên tài thì mới chứng tỏ được. Không, như Bồ Tát Quảng Thế Âm, biểu hiện của Bồ Đề Tâm chính là làm những việc hết sức nhỏ bé nhất ở trong cuộc đời của mình. Những việc hết sức nhỏ bé nhưng lại mang tất cả cái ý nghĩa to lớn của một trái tim không mảy may thù hận mà chỉ có từ bi, không mảy may ganh ghét đố kỵ mà chỉ có hỷ xả. Ai là người mang cái trái tim đó mà sống? Chỗ nào người đó sống mà không giúp người giúp đời? Chỗ nào người đó sống mà không làm đẹp cho cuộc đời ở đó quý vị? Bồ đề tâm là như vậy. Tâm bồ đề lớn biết bao nhiêu. Khi mà tất cả những người tu sĩ Phật giáo đi tu là phát lên cái bồ đề tâm đó. Đó là tâm trên cầu Phật đạo, cầu của trí tuệ, dưới nguyện cứu độ chúng sanh, chứ không nguyện một cái gì khác hơn hết cả. Cái tâm nguyện đó lớn biết bao nhiêu, rộng biết bao nhiêu. Nhưng mà tất cả cái tâm nguyện to rộng như vậy, nó không phải bắt đầu từ đâu. Nó bắt đầu từ ở với những hành vi hết sức nhỏ nhặt, từ những việc làm hết sức nhỏ bé. Một người con Phật tôi từng biết tới, 60 tuổi hơn, nuôi mẹ nằm ở trên giường bệnh. Người mẹ không mở mắt ra được. Người con đó đã làm gì? Ngồi ở bên giường mẹ hết năm này sang năm khác, chỉ để tụng kinh cho mẹ của mình nghe thôi. Tụng kinh đến cái đồ mà cuối cùng người mẹ đó, trong những năm tháng cuối cùng cuộc đời của mình, không đọc chữ mà có thể thuộc hết tất cả những kinh điển căn bản ở trong Phật giáo. Bồ đề tâm biểu hiện như thế. Đi ra đường, gặp một người đang co ro ở trong mùa đông giá lạnh, cởi chiếc áo mình choàng cho họ như nhà vua Phật giáo đời Trần đã từng làm như thế. Đó chính là biểu hiện của bồ đề tâm. Mình ngồi ăn một chén cơm, nghĩ tới bao nhiêu cái mồ hôi nước mắt nhọc nhằn của những người nông dân, đó chính là biểu hiện của bồ đề tâm. Cho nên nói cái gì cao xa thì đó chính là cái gần gũi nhất, nhỏ bé nhất ở trong đời sống hàng ngày của mình. Cái mà cao xa vĩ đại, nó không phải là cái phi thường, nó không phải là cái vượt lên trên tất cả những gì mà con người có thể thể hiện được ở trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì tất cả những gì cao xa, tất cả những gì vĩ đại, tất cả những gì đẹp đẽ nhất lại chính là ở nơi những gì trong cuộc sống hàng ngày của mình đó. Vợ chồng yêu thương nhau, cha mẹ con cái yêu thương nhau, tạo dựng một cái mái ấm gia đình hạnh phúc, chỉ cần chừng đó không thôi, mình cũng làm cho cái đời sống này đẹp biết bao nhiêu, làm cho cái mặt đất này trở thành một nơi chốn có ý nghĩa biết bao nhiêu. Ngược trở lại, vợ chồng gây gổ, con cái hư hỏng, cha mẹ không nghĩ gì đến cái việc giáo dục con cái của mình hết. Những cái đó, thưa quý vị, chính là những cái làm cho cái đời sống này trở nên xấu xa tồi tệ. Cho nên ở trong những cái ngày của năm 2015 sắp đến, tôi không đề nghị về quý vị cái gì, chỉ mong tất cả người Phật tử chúng ta mình có thể thể hiện được cái bồ đề tâm của mình ở tay trong cuộc sống hàng ngày. Hãy sống với nhau một cách tử tế, hãy đem cái tấm lòng không ganh tị, không đố kỵ, hãy đem cái tấm lòng tử tế và đối xử với nhau, hãy đem cái tấm lòng vì ta sẵn sàng giúp người, để mình có cơ hội thì hãy giúp người, nhất là những kẻ đang trong cơn hoạn nạn, những kẻ đang nghèo khó. Chỉ như vậy thôi, thưa quý vị, chúng ta đón mừng năm mới 2015 với tất cả cái ước nguyện để cho cái đời sống này được tốt đẹp hơn, để cho cái mặt đất này trở thành một nơi chốn cho tất cả mọi người, mọi loài có thể sống trong an bình và hạnh phúc. Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ một cái tâm niệm xấu ác của mình trỗi dậy, chỉ một cái hành động bê tha của mình ở chỗ này chỗ khác, chỉ một sự tàn bạo nhỏ bé mình biểu hiện mà nó không làm cho cái đời sống này trở nên xấu xa và tệ. tất cả những cuộc chiến tranh, nó là gì vậy? Nó chính là nơi tù hồi của tất cả những tàn bạo của con người, chứ không gì khác hơn kể cả. Khi mình sống về hận thù, sống về ganh ghét, sống về đố kỵ, mình đang đóng góp cho cái bầu khí của chiến tranh trên mặt đất này. Khi mình sống với tâm từ bi, tâm hỷ xả, khi mình sống với tất cả cái sự tử tế của mình đối với kẻ khác, mình đang đóng góp cho cái hòa bình của thế giới, cho sự an lạc của muôn loài. Người Phật tử chúng ta hay cầu nguyện, cầu cho thế giới hòa bình, cầu cho chúng sanh an lạc. Lời cầu nguyện đó ý nghĩa không nằm ở nơi cái lời nói, mà ý nghĩa nằm ở nơi cái hành động của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Đối trước một người vợ đang nóng giận, người chồng giữ được cái tấm an nhẫn, đó chính là hòa bình thế giới. Với những đứa con hư hỏng, cha mẹ thương con, biết cách để dạy con cho nên người, đó chính là đóng góp cho hòa bình của thế giới. Những gì lớn lao nhất, những gì vĩ đại nhất, nó bắt đầu từ những gì nhỏ bé nhất. Giống như tất cả mọi nơi chốn để cho chúng ta đi tới, nó không bắt đầu từ đâu, bắt đầu từ ở đến những bước chân nhỏ bé của chính mình ở trong giờ phút này. Mong rằng đó là những bước chân an lạc. Mong rằng tất cả những hành động nhỏ bé của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, những hành động đó lúc nào cũng là biểu hiện của Bồ Đề tâm, cái tâm cao đẹp nhất của chư Phật, của chư vị Bồ Tát, và cũng là của tất cả mỗi con người ở trong cuộc sống hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xuân đã về, nhân thế hân hoan chào mừng. Ngày đầu xuân, tâm hồn nhẹ cảm lưng lưng. Tôi đang xuân, lễ Phật phát nguyện cúng dường. Tâm trí thành, niềm lành quang tươm nguồn thương. Đến sau thừa, tôi đốt nên hương nguyện cầu. Nguyện cầu xin, chư Phật cứu độ chúng sanh. Cho thế nhân, không còn tham sân hận thù. Sao cho tình đồng thương nhau, thương nhau như bi thương bầu, như trăng thương nước, như trầu thương cau. Người đời như nước suối sông, dù bao nhiêu ngả cùng về đại dương. Xuân đã về, bao người mong ước an lành, đời lạc an như thời trần đi ngày xưa. Tôi đón xuân với lòng tha thiết nguyện cầu, ước mong sao nhân loại hoàn an vui.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu học quán niệm Thọ Bát Quan Trai. Khóa lễ sẽ được bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin kính mời quý Phật tử trong đạo tràng tu học cùng về tham dự một ngày tu học được đông đủ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xuân đã về, bao người mong ước an lành, đời lạc an như thời trần lý ngày. Tôi đón xuân với lòng tha thiết nguyện cầu, ước mong sao nhân loại hòa bình an vui.